Thưa đại chúng, là tối hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ để trả lời những câu hỏi của các vị. Ở đây cái câu hỏi đầu tiên cũng rất là hay là: bạch thầy, xin thầy dạy cho phương pháp nào để đi vào sơ thiền. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: phương pháp niệm Phật để nhất tâm bất loạn cho thiền tịnh song tu hoàn mãn. Câu thứ ba: thưa thầy, con ngồi thiền không được, ngồi ghế thì ngại, mà ngồi lái xe thì lại thiền được, vậy có đúng không? Đã ngồi thiền không được mà muốn đi vào sơ thiền thì mình không biết câu hỏi này tự nó có mâu thuẫn hay không? Thưa các vị, thiền cũng muốn vào sơ thiền, mà niệm Phật thì cũng muốn để cho thiền tịnh song tu, thì không biết làm thế nào đây, các vị đi trên con đường nào? Cái điều này thì cũng hơi rất là khó. Nhưng mà xin thưa rằng là điều đầu tiên về cái lĩnh vực tứ thiền bát định thì dường như mình rất là dốt nha. Chỉ có vài vị thầy giống như là truyền thống của thiền tánh không thì hướng dẫn về sơ thiền, nhị thiền cho đến tứ thiền, giải thích trong cái cuốn Tiến trình tu chứng của Đức Phật. Tôi nghĩ các vị tìm đọc cái cuốn đó đi. Truyền thống thứ hai theo mình biết đó là của thầy Chân Lạc, của thiền viện Chân Như. Các vị biết thầy Chân Lạc chứ hả? Đây là hai truyền thống có hướng dẫn về sơ thiền cho đến tứ thiền. Thế nhưng mà những vị thiền sư khá là uy tín như mình biết, như ngài Achancha thì ngài không có hướng dẫn về sơ thiền nhị thiền chi cả. Thậm chí ông có một câu nói mà nếu các vị đọc vô thì các vị sẽ thấy rất là sửng sốt, là ngài nói rằng các bạn đừng nghĩ rằng ngồi nhắm mắt là thiền. An trú trong cái trạng thái yên lặng hỷ lạc có khi nó còn tệ hại hơn là cái trạng thái tâm sao động bất an. Các bạn chìm vô cái trạng thái hỷ lạc có khi các bạn sẽ chìm mất một đời, trong khi ở trong trạng thái tâm thức bất an sao động thì các bạn còn biết con đường để tìm được tu tập thế nào cho phát triển được tự giác. Thế rồi bước thứ hai, thưa các vị, mình thấy gần mình nhất như là ông cụ Nhất Hạnh và sư ông Thanh Từ cũng không có hướng dẫn tứ thiền nha. Tôi không biết là các vị thiền sư có khuynh hướng dạy người ta về tứ thiền ra làm sao, chứ còn ở trong cái văn bản của Hán Tạng á, người ta định nghĩa thế này, các vị nhìn ra thôi: sơ thiền ly sinh hỷ lạc, nhị thiền định sinh hỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc, tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Mình chưa cần đi vô cái tầng sâu của ngữ nghĩa, mình hãy nói một cái bước rất cạn, đó là ly ác pháp thì được hỷ lạc của cái tầng đầu nghe. Ly ác, ly phiền não, ly ác pháp là có được hỷ lạc. Thực ra cái trạng thái hỷ lạc ban đầu của người đi vô sơ thiền, thưa các vị, nó là trạng thái hỷ lạc rất là thô. Cái niềm vui nó sinh khởi rất là thô, do vậy cho nên chưa phải là cái điều mong muốn người ta phải rời cái tầng hỷ lạc thô vậy. Tôi đi vô cái phần là có được cái sự định tĩnh nhất định của tâm, cho nên tầng thứ hai là định sinh hỷ lạc, có được cái sự định của tâm thì cái trạng thái của niềm vui nó không có xôn xao, nó không có cồn cào, nó không có dâng lên nữa. Thế nhưng mà trạng thái thứ hai nó vẫn còn có cái niềm vui sinh khởi trong tâm, cho nên phải bước vào tầng thứ ba, đó là ly hỷ diệu lạc, tức là rời bỏ cái niềm vui của thiền định đi, có được cái niềm vui rất là nhẹ, rất là tinh tế, gọi là diệu lạc. Cái niềm vui rất là tinh tế. Thế rồi cái diệu lạc đó cũng phải bỏ đi mới đạt đến tầng thiền thứ tư, tức là xả niệm thanh tịnh, tức là bỏ hết cái phần hỷ lạc như vậy, chỉ còn một cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên thanh tịnh thì đạt đến tầng thiền thứ tư. Đây là cái lý giải của những nhà Phật học, người ta bảo rằng là bốn tầng thiền, mỗi tầng thiền nó có một cái biểu trưng như vậy. Thế rồi các vị hình dung rằng là cái cách chúng ta tu tập nơi đây thì chúng ta có đi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì không? Trực tiếp vô xả niệm thanh tịnh à. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng căn cơ của mình nó có cái gì ghê gớm, nhưng mà các vị biết rằng là truyền thống thiền của Trung Hoa, điều thứ nhất là do chư tổ khai triển, nhưng mà nó lại hợp với căn cơ của người phương Đông. Nó không có những cái tầng bậc giống như là cái tâm thức vô cùng là lý tính, chia chẻ từng mức, giống như là tâm thức pháp số của Ấn Độ. Tâm thức phương Đông nó có cái điều là bớt đi những cái rườm rà và những cái từ ngữ. Do vậy cho nên các vị thiền sư khi bước vô cửa đạo tu là chỉ có hai bước để làm thôi. Một là thấy được bản tánh chân thực, hai là sống được với cái đó là xong. Chỉ thế thôi. Không có nhiêu khê cầu kỳ rằng là phải từng bước một. Đó là cái điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị an tường về tứ thiền. Tất nhiên là mình không phải có ý chi đối với con đường của các vị thiền sư khai thác, nhưng mà nếu các vị muốn tìm học về sơ thiền như thế nào thì các vị phải đi vào những vị người ta hướng dẫn về điều này nha. Còn mình xin thú thật rằng mình không biết cái này, cho nên cái nào dốt mình chịu dốt đi cho chắc. Đó là cái nhìn thứ nhất. Cái nhìn thứ hai thưa các vị là cái bước phát triển tâm linh đó, nó không phải là một cái vạch mức hữu vi bên ngoài. Vạch ngang đây là đến, giống như ta cao mỗi năm được bao nhiêu, ta có cái mức vạch, không có. Cái bước phát triển tâm linh thưa các vị, nó không có ai chứng nghiệm cho các vị. Ngày xưa Đức Thế Tôn và các bậc A-la-hán thì nhìn thấu được cái mức độ tâm linh của các vị. Thế nhưng bây giờ thì thưa đại chúng rằng là các vị thiền sư có tầm cỡ, chưa chắc gì các ngài đã chịu nói về điều này. Ông đạt như vậy là sơ thiền, nhị thiền, chưa chắc. Rồi cách đây rất là nhiều năm, mười mấy, 20 năm gì lúc mình còn ở Việt Nam đó, thì mình nghe rằng là thiền sư Thông Lạc chứng nghiệm cho cô em gái là cô em Út, nói rằng cô em được tứ thiền rồi. Mình cũng không biết là cô đạt được tứ thiền hay không thì mình cũng không biết. Thế nhưng mà rồi mình nhìn cái điều này thưa các vị, đó là cái công trình đào tạo và giúp người ta tu để thành đạt được, đến được hương vị Pháp, thì dường như cái dòng thiền chân như không phát triển được giỏi nha. Rõ ràng là cái sự kế thừa của các thầy nếm hương vị Pháp, dường như mình chưa nghe cái bậc thầy nào thọ Pháp với thầy Thông Lạc mà phát triển được cái con đường tu của ông. Nhưng mà sách của thầy thì viết thì có một phần, thì các vị nó rất là cực đoan, mình nói để cho các vị lưu ý nghe. Thầy một mực bài bác truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, đành rằng truyền thống Phật giáo Đại Thừa như kinh văn phát triển nè, như những nghi quỹ hành trì nè, như các cái pháp thức về tụng tán cầu an cầu siêu lễ lược vân vân, thưa các vị, đành rằng nó có một phần trong đó rất là mê tín, một phần trong đó là do các thầy lợi dụng cái điều kiện như vậy để sinh sống, thì điều đó ta cũng công nhận. Nhưng mà một mặt nào đó thì thưa các vị, nó cũng có một phần rất là hữu ích của truyền thống Phật giáo trong quá khứ cho tới hôm nay chứ. Tối thiểu thì cũng làm cho người ta duy trì được cái nét đạo đức, tối thiểu cũng làm cho người ta nếm được hương vị Phật Pháp giai đoạn đầu giao với chủng nhân Phật à, chứ không phải là một bề bài bác được. Thưa các vị, là pháp hành của Phật dạy chưa hề có một pháp nào gọi là vô ích cả. Ví dụ thế này, ví dụ như Đức Phật chỉ truyền thừa một pháp đó là đi vào con đường thiền định. Thì thưa các vị, như chim có một cánh thôi à, không bay được. Tại vì con đường thiền phát triển thì thưa các vị, nó chỉ thiên về lý tính mà nó không có cảm tính trong đó. Cho nên cần, rất là cần cảm tính. Do vậy cho nên thiết lập cái pháp niệm Phật để làm chi? Thưa các vị, để những người người ta nặng về cảm tính đó, người ta đi vô pháp hành trì này, một đời có thể chưa liễu ngộ Phật pháp, nhưng mà gieo chủng nhân để nhiều đời có cái nhân lành rồi gặp Phật pháp rồi liễu ngộ được ngũ uẩn vô không. Ví dụ như đời sống chúng ta nó không đơn giản chỉ có cái phần lý trí nghe. Ai mà chỉ thuần lý trí thì người đó, thưa các vị, sẽ là một người vô cùng tính toán mà không thể sống được giữa cuộc đời. Họ bỏ lên, họ cân, họ đong, họ đo, họ đếm, tính toán chi ly, không có cái tình cảm chan vô thì người đó không thể sống được. Thế rồi người chỉ thuần tình cảm thì người đó cũng chết nữa. Tại sao vậy? Họ chìm ở trong cái tình cảm. Do vậy cho nên tình cảm và lý trí rất là cân bằng, nó làm thành đời sống của một con người giữa trần gian này. Nếu tình cảm thuần không có lý trí thì anh bị nhận chìm trong khổ đau buồn phiền. Nếu có lý trí mà không có tình cảm, thế thì người đó không sống được với ai cả. Rồi trong cái pháp tu cũng vậy nghe. Giản dị các vị thấy là mình tu thiền, thế nhưng mà mình vẫn tụng Đại Bi mở đầu, Bát Nhã kết thúc để làm chi? Cân bằng bi và trí à. Thế thì thưa các vị, nếu chỉ đơn thuần một pháp thiền thôi thì đạo Phật không tồn tại tới hôm nay. Do vậy cho nên pháp niệm Phật của truyền thống Tịnh Tông á, điều thứ nhất là duy trì được cái hình thức của sinh hoạt đạo Phật. Tại vì chùa chiền nè, đúc chuông nè, tạo tượng nè, làm bao nhiêu công trình văn hóa vật thể có mặt giữa trần đời này đều do của những người Phật tử Tịnh Tông. Mấy ông thầy tu thiền, thưa các vị, có cần chùa đâu, cần tượng Phật chứ. Gốc cây cũng tu được rồi, một cái bồ đoàn tọa cũ đi cùng trời cuối đất là an thân lập mạng thành được chánh giác rồi. Thế thì chỉ thiên về một phần thì không được. Do vậy cho nên mình nhìn cái cách của thầy Thông Lạc, đây không phải mình phê bình nghe. Mình nói đi cho các vị am tường là chúng ta tu chúng ta nên có hai phần. Nhìn cái cách của thầy thì thầy rất là cực đoan, bài bác một bề về truyền thống Đại Thừa. Cái điều này thưa các vị rõ ràng rằng là cái trình độ chứng nghiệm của thầy ở cái tầng thiền nào chúng ta không biết. Nhưng mà nhìn cái công phu của thầy dạy đạo rõ ràng là nó không có thể là tùy cơ lập pháp để làm cho chánh pháp có mặt giữa cuộc đời. Điều thứ hai đó là thầy rất là cực đoan, đành rằng những cái tiếng chuông của thầy đánh ra cũng giúp cho người ta có được cái chánh kiến về Tam Bảo, về Phật pháp, nhưng mà không nhất thiết phải làm như vậy. Đó là một một cái nhìn của mình đối với các vị thiền sư phổ biến về tứ thiền bát định. Rồi mình xin lặp lại, thưa các vị, mình không hề hướng dẫn ai đi vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền chi cả. Mình chỉ đem kinh của Phật ra hướng dẫn để các vị thấu ngộ chánh pháp. Từ các vị tu mỗi một ngày, các vị cảm nghiệm được cái sự an lạc nó đến với các vị. Cảm nghiệm được rằng phiền não nó rớt xuống. Cảm nghiệm rằng tham sân si từ từ nó rơi sạch. Và thưa các vị, đoạn đức được tham sân si thì chứng A-la-hán nghe. Gần hơn. Nói cái chuyện rất gần hơn. Làm một thầy tu mà bớt tham thôi là đã có phẩm chất đạo đức rồi đó, chưa cần nhiều. Mà thầy tu bớt tham thôi là xứng đáng làm thầy của trời người để ta cung kính rồi đó nghe. Cho nên thưa các vị, chúng ta chưa cần nói đến chuyện đi vô sơ thiền nhị thiền làm chi cho nó cao siêu. Hãy nói cái chuyện là làm thế nào tu để cho các vị bớt tham, bớt sân, bớt si. Làm thế nào để các vị có thể sống được giữa cuộc đời này, các vị không là cây gai giữa đời sống gia đình là đẹp rồi. Các vị trở thành một món quà hiến tặng cho người thân các vị niềm vui, hạnh phúc. Các vị có mặt nơi đạo tràng này, các vị trở thành một cái chất keo gắn liền người này với người kia lại. Không kỳ thị, không đố kỵ, không kiêu ngạo, không tự hào, không bản ngã, không thấy ta là chi cả. Ta chỉ là viên đá lót đường để cho mọi người đi qua trên ta đừng dơ chân. Hãy hãy sống như vậy trước đã. Đó là mình giải thích từ cái thấy của mình về tứ thiền. Cái thấy của mình đối với các vị thiền sư dạy về tứ thiền bát định, cái thấy của mình về những vị thiền sư có uy tín dạy về con đường thiền tập, rồi cái thấy của mình về vấn đề là ta hãy làm thế nào để đời sống ta ngay bây giờ hữu ích thực tiễn trước. Rồi câu trả lời mình nó cũng liên hệ với một phần là niệm Phật nhất tâm. Thưa các vị, kỳ thực rằng là nếu các vị rất là đam mê pháp môn niệm Phật thì đầu tiên các vị tụng danh hiệu Phật trước, tức là tụng rất là nhuần nhuyễn, không có một phút giây nào không tụng danh hiệu Phật trong đây. Chúng ta dùng cái từ tụng danh hiệu Phật thì nó đúng hơn niệm Phật nha. Tại vì tôi tụng ra ngoài hay là tôi nói thì các vị nghe, và tôi nói thầm trong đây cũng là một loại tụng thôi chứ chưa phải là niệm nha. Niệm là dừng tâm lại ngay trạng thái Phật thì gọi là niệm Phật, đúng nghĩa phải như vậy. Còn người ta dùng cái từ niệm Phật đó là tụng lầm rầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tưởng rằng như thế là niệm Phật nhưng mà chưa, đó chỉ là tụng thầm danh hiệu Phật thôi. Ví dụ như tôi tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát thì các vị nghe, tôi không tụng ra miệng cho các vị nghe, tôi tụng trong đây thì cũng gọi là tụng thầm, phải không? Cho nên để hiểu về cái từ niệm Phật đó thì ta nên hiểu một điều này, đó là tụng khác với niệm. Mà cái việc các vị đang tụng danh hiệu A Di Đà Phật thì vẫn chưa phải là niệm. Cho nên đầu tiên, nếu các vị cảm thấy vô cùng đam mê cái pháp môn là tụng danh hiệu Phật thì các vị cứ tụng. Thế nhưng mà bước thứ hai đó là khi ý thức các vị nó đã quen với cái câu tụng A Di Đà Phật thầm thì trong đây, thế thì cái chuyện phát sinh đó là sau này các vị muốn bỏ nó cũng bỏ không dễ. Tại vì nó đã dính liền, nó thành cái quán tính, thành cái tập khí của các vị rồi. Cho nên muốn dừng không dừng được, cái đầu mà nó cứ quay cuồng vậy, nó cứ cái tiếng A Di Đà Phật cứ liên tục xoay tròn như thế này, muốn dừng lại không được. Như vậy thì không đạt đến cái chi? Không đạt đến trạng thái của nhất niệm nghe. Chỉ là tiếng tụng liên tục mà chưa chắc gì khi các vị tụng liên tục như vậy mà ý thức các vị nó không ngược không xuôi nghe. Giống như chúng ta niệm thì cứ niệm, thế nhưng mà ý thức ta nó vẫn chạy ngược chạy xuôi được nghe. Chứ đừng nghĩ rằng có thói quen niệm A Di Đà Phật râm ran rồi tâm thức mình nó chịu dừng lại ngay nơi tiếng niệm Phật. Do vậy cho nên cái cách mình bày cho những người niệm Phật hành trì đó là nên niệm ít thôi. Nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thầm trong tâm thức rồi dừng tâm lại nhìn coi cái tiếng niệm Phật này nó từ đâu nó có vậy. Đây là cách của các vị thiền sư bài niệm Phật á. Niệm như thế này thì đi vô niệm Phật tam muội. Rồi khi các vị khởi một tiếng A Di Đà Phật và các vị theo dõi cái tiếng niệm Phật các vị đang chảy trong dòng ý thức thì các vị là người đang quan sát cái tiếng niệm Phật chảy ra trong tâm thức. Nó khác gì với thiền không? Không, thay vì mình để cho ý thức mình nó mặc tình nó khởi thì đằng này mình chủ động khởi ý nghe, chủ động khởi ý bằng cái tiếng A Di Đà Phật. Và khi mình có cái sự chủ động khởi ý bằng cái tiếng niệm thì mình sẽ có cái năng lực tỉnh giác để nhìn thấy cái tiếng niệm nó đang trôi ngang ý thức mình. Thế thì dần dần các vị phát giác một điều là ta không nhất thiết phải chủ động khởi ý bằng cái tiếng A Di Đà Phật. Tại vì lúc bấy giờ nó đã thuần rồi, cho nên ta luôn là người đang quan sát trạng thái tâm rỗng trống tịch lặng an nhiên của chính ta. Thế thì các vị đang an trú trong niệm Phật tam muội, hay cái từ khác gọi là an trú trong thiền tịch. Thế thì niệm Phật là thiền ở chỗ này. Điều thứ ba, thưa các vị, Ngài Ajahn Chah Ngài có nói một câu là các bạn đừng nghĩ rằng sau giờ ngồi thiền rồi buông chân ra là xả thiền. Không, chẳng qua chỉ là đổi tư thế thiền mà thôi. Thưa các vị, thiền không có phải là hạn chế trong chuyện ngồi hay là khép mắt lại liêm diêm mới là thiền á. Nếu ta định nghĩa cách dễ hiểu là thiền là năng lực chánh niệm đang có mặt trong anh, thế thì lúc nào các vị duy trì được năng lực chánh niệm thì lúc đó các vị đang thiền tập. Thế nhưng mà, thưa các vị, trong mọi tư thế để chúng ta đi vào sự thực tập thì tọa thiền, tức là ngồi, đó là một phương pháp thù thắng nhất giúp cho chúng ta có được cái năng lực an bình, tịnh lạc, định tĩnh và duy trì năng lực chánh niệm cao nhất, đó là ngồi. Thực tập ngồi, điều đầu tiên nó hơi khó khăn cho chúng ta. Thế nhưng mà các vị sẽ làm được một điều rằng là tập dần cho cơ thể các vị nó có một cái sức mạnh. Điều thứ hai, khi các vị ngồi, nó hàm một cái điều vô cùng quan trọng là cái ý lực các vị vô cùng mạnh, các vị mới bắt mình ngồi được 5 phút, 10 phút. Bằng không thì, thưa các vị, ý của mình chưa trui rèn, mình không có khả năng, không có cái lực dụng mạnh. Thân của mình nó nói, ôi đau quá. Cái mình bung chân ra, mình đứng lên. Thế thì mình thất bại rồi, thất bại với chính mình rồi. Thưa các vị, cơ thể nào nó cũng ỷ eo cả, nó cũng đòi các vị là nuông chiều nó hết á. Chắc như vậy đó. Mình càng nuông chiều nó thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nó càng ỷ eo tiếp nha. Và các vị không có cách chi các vị làm chủ được thân đâu. Vin vào cái cớ là tôi không thể tọa thiền được, tôi chỉ ngồi được có mấy phút thôi rồi nó đau lên đau xuống, đau muốn chết đi được. Thế thì không đời nào các vị tọa thiền được. Còn các vị có ý lực mạnh, các vị ra lệnh rằng mi phải ngồi cho trong 5 phút cho ta. Chết thì cứ chết, nhưng mà hãy ngồi 5 phút cái đã, rồi tính sao. Và thưa các vị, cái chuyện kỳ lạ là mình ngồi 5 phút rồi thấy chẳng có chết chóc gì. Và khi các vị, mình chưa nói chuyện sâu xa nha, khi các vị ra lệnh cho ý thức mình là ngồi được 5 phút thì các vị thấy là điều thứ nhất, mình có niềm tin với chính mình. Niềm tin là mình làm chủ thân mình nha. Làm chủ trên vương quốc thân cái đã. Rồi thứ hai, các vị sẽ làm được điều làm chủ trên vương quốc buồn vui của ta mới được. Do vậy cho nên phải thực tập. Và đừng có vin vào cái cớ là tôi không thể ngồi được, thưa các vị. Cái chuyện dễ không mà. Còn ngồi trên xe mà thiền được, thưa các vị, tại vì lúc đó mà lạng quạng thì tông xe người ta chết bỏ mạng, cho nên ngồi phải tỉnh táo thôi. Do vậy cho nên hãy nhớ rằng là điều thứ nhất, khi các vị thực tập được trên thân thì các vị được cái món quà đó là các vị có một ý chí rất là mạnh. Điều thứ hai, tâm của các vị dần dần nó sẽ yên. Và thân với tâm nó có cùng một cơ chế thôi. Khi thân an thì tâm an, rồi tâm an thì thân nó cũng an. Nó tác động vậy đó. Rồi tới một lúc nào đó các vị thấy dường như là không ngồi, không chịu được. Tự nhiên nó thành một niềm đam mê. Tự nhiên nó thành một loại thức ăn giống như hơi thở vào thở ra. Thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này dường như nó đều thông qua cái con đường là tập tành rồi thành tựu thôi. Chẳng qua mọi việc đều là thói quen thôi. Nếu mình có một thói quen, đó là mỗi sáng thức giấc mình phải tọa thiền 30 phút, thì các vị sẽ thấy rằng là cái thói quen này dần dần nó lớn dần trong ta, nó thành một niềm đam mê, nó thành một sự hứng thú. Rồi không tọa thiền thì mình cảm thấy dường như thiếu cái gì. Lúc bấy giờ thì không cần ai bài biểu khích lệ hay là mời gọi gì cả, tự nhiên các vị thấy tọa thiền là một niềm vui, là một sự hưng phấn, tự nhiên vậy thôi à. Và không có một món quà từ trên trời rớt xuống do không. Cái này các vị phải tự làm cho chính mình, rồi các vị sẽ thấy được cái niềm vui và hương vị phúc lạc nó tràn lên trong đời sống các vị. Kỳ thực là có nhiều thói quen rất là hay trong đời sống mà ta phải tập để dần dần nó tạo thành cái tính cách của ta nghe. Người ta bảo một câu rất chính xác thế này: anh hãy suy nghĩ đôi ba lần thì sự suy nghĩ đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cái hành động của anh. Thế rồi cái hành động của anh mà anh lặp đi lặp lại nhiều lần thì trở thành thói quen của anh. Thế rồi thói quen này được duy trì lâu bền thì nó thành nhân cách của anh, phải không? Cái nhân cách mà lành thiện, thưa các vị, chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi. Người ta khởi ý lành thiện, lâu dần làm được cái việc rất lành, rất dễ thương. Làm cái việc lành, dễ thương như vậy, lâu rồi nó thành một cái nhân cách con người kia có đạo hạnh, xứng đáng là bậc thầy của trời người, thế thôi. Còn nói một cách dễ hiểu hơn là tu chẳng qua là một thói quen. Thành Phật có khi cũng do thói quen mà thành. Nó tập khí lâu dần, luyện tâm riết rồi nó thành vị Phật thôi, không có gì khó khăn cả. Thế thì cái món quà không hề là của trên trời rớt xuống, mà các vị phải tự tập, tự làm cho đời sống mình dâng lên từng ngày từng ngày. Thế thì thưa các vị, sẽ không có chuyện khó khăn gì trong cái chuyện ngồi thiền của các vị cả. Đó là một miếng giấy. Miếng giấy thứ hai: ông trời là ai? Tôn giáo nào gọi là trời? Tầng trời và cung trời giống hay khác nhau như thế nào? Thế gian là gì? Theo quan niệm Phật giáo, xin Thầy giải thích. Thưa các vị, điều đầu tiên là có trời hay không? Có chứ. Có chứ. Thưa các vị, là đối với kinh văn của Đức Thế Tôn lý giải, các vị trời là các vị thiên vương nghe tới nhiều tầng trời chứ không phải một vài ông. Nó có từng cấp độ của những vị trời cao thấp khác nhau à. Thế thì thưa các vị, tùy vào cái phước lành của ta mà ta có thể sinh ra ở những tầng trời gần, đó là trời tứ thiên vương. Tức là những vị trời này hưởng dục lạc, tuổi thọ của họ có khi là vài nghìn năm, tùy theo phước của họ. Cao hơn những tầng trời tứ thiên vương là trời Phạm Thiên, trời Tam Thập Tam, vân vân. Mỗi tầng thì nó có một cái mức độ dục lạc khác biệt, nó có tuổi thọ khác nhau. Và tùy vào cái cung phước của các vị lớn đến độ nào, các vị sinh vào những tầng trời như vậy. Nhưng mà, thưa các vị, trời, người, Atula, Giả So và các loại chúng sinh còn nằm trong luân hồi lục đạo. Sinh lên tới cõi trời do phước lành của các vị rất lớn, các vị có thể hưởng thọ tới 100.000 năm hay là vài triệu năm trên cung trời, nhưng mà hết phước rồi thì các vị có thể rớt xuống loài động vật. Trong quá khứ các vị đọc tiểu bộ kinh thì thấy. Do vậy cho nên con đường tu Đạo Phật không phải là lên các tầng trời làm chi. Kỳ thực rằng là các tôn giáo khác họ không có những cái cách lý giải và cái chiều sâu như Đạo Phật nghe. Nhiều lắm là họ tu tạo cái gì? Phước điền, bố thí, làm thiện sự, đi vô vùng nghèo khó, ở chung với người cùi hủi, hoặc là đem hết tài sản cống hiến cho cuộc đời. Thưa các vị, đều là những phước điền để sinh lên những tầng trời, chứ chưa hề có một tôn giáo nào giống như Đạo Phật là dội ngược ánh sáng về ngay nơi tự thân anh là gì, rồi hãy nói đến chuyện anh sinh về đâu. Anh còn chưa có thì anh sinh bất cứ cõi nào anh cũng đi theo một cái vòng sinh diệt mà thôi. Cho nên duy nhất chỉ có con đường tuệ giác của Đạo Phật là chỉ cho chúng ta biết là những tầng trời bên ngoài dù có ngàn vạn tầng, dù có sinh về những thế giới nào đi nữa, nhưng mà có sinh thì có diệt. Cho nên đối với Đạo Phật, thưa các vị, không quan trọng những tầng trời, không quan trọng nhiều cái chuyện phước điền. Kỳ thực là phước điền nó rất là tốt cho con đường làm đạo chúng ta. Ví dụ như phước hữu lậu không có, thưa các vị, mình khó tu lắm nghe. Ví dụ như phước hữu lậu không có thì mình sẽ đói khát nè, tật bệnh nè, ở trong cái điều kiện của hoàn cảnh xã hội nó vô cùng khó khăn. Thế thì rất là khó tu. Thế là phước hữu lậu mình nó quá nhiều, khó tu hay vậy? Khó. Tại sao? Lỡ là ông nhà giàu, thưa các vị, là cái sức hút của tiền, sức hút của công ăn việc làm nó cuồn cuộn, có khi một đời người không thoát được. Cứ lo đếm tiền, lo làm giàu, không có thì giờ để hưởng hạnh phúc của chính mình nữa. Nói chi đến chuyện là quay ngược vô trong để có thể tìm được con đường vô sinh bất diệt. Những quốc gia phát triển, thưa các vị, phước rất là lớn. Do vậy cho nên trong các quốc gia phát triển, cái điều tội nghiệp đó là cái ý lực của người ta nó không đủ, không đủ mạnh, không đủ kiên cường, cái nhẫn lực người ta không đủ dày như những quốc gia khó khăn nghe. Các vị nhìn thế hệ con em của mình ở đây, rồi các vị nhìn thế hệ các vị biết ngay à. Thế hệ của mình ăn bom chịu đạn nè, đi ngang những khó khăn của xã hội nè, từng đói khát, từng khốn khổ nè. Cho nên những cái khổ lặt vặt chút chút mình không có quan trọng chi cả, đi ngang qua rất dễ. Thế hệ con em mình bây giờ, thưa các vị, nó đụng một chút khổ là nó chịu không nổi nha. Nó có thể tự giận một cách rất dễ dàng, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta thì nói cái chuyện nó xa vời lắm. Mình đã trải ngang qua vạn nỗi khó khăn rồi. Tại sao nó đưa đến cái tình trạng như vậy? Tại sao? Thưa các vị, thế hệ con em ta bây giờ tâm thức nó luôn hướng ngoại, chứ nó không có cái cơ hội quay ngược vào bên trong nha. Các vị hình dung rằng là mọi thứ trò chơi nó đều hướng các em chạy ra ngoài chứ không hướng vào trong. Thành rằng nó rất thông minh hơn chúng ta rất là nhiều. Thế nhưng mà trò chơi game nè, trò chơi điện tử nè, tất cả mọi thứ trò chơi nó làm cho các em phát triển tâm thức hướng ngoại rất ư là mạnh và rất là vận động. Do vậy cho nên cái lực dụng của tâm mà quạt về bên trong để có được sự nội tỉnh nó dường như nó yếu. Cái điều này rõ ràng thôi à. Do vậy cho nên hãy nhìn Mỹ, nhìn Pháp, vân vân các quốc gia đó, thưa các vị, đụng tới nó nói là làm tổn thương đó. Mà theo mình thì có chi tổn thương, có gì ghê gớm đâu mà gọi là tổn thương nghiêm trọng, mà nói như vậy là tổn thương lắm đó. Nó có thể cào rách mặt mình đi chơi, và nếu không cào được mình thì nó tự giận. Thưa các vị, mình thấy cái chuyện như trò chơi có gì đâu mà ghê gớm, thế nhưng với nó thì nó tự giận á. Và dùng cái ví dụ này thì nó còn dễ hiểu nữa, thưa các vị, cái thế giới của minh tinh màn ảnh á, các vị biết rằng nó sống là nó luôn hướng ngoại chứ đâu ngoài hướng nội nha. Tại vì nó cần chinh phục khán giả nè, chinh phục người hâm mộ nó nè, phải không? Càng được hâm mộ, càng được quý trọng thì nó cảm thấy cuộc đời nó tràn đầy sung lực, nó hạnh phúc, nó yêu đời, nó sống tươi vui. Thế nhưng mà nếu khán thính giả mà có một người quay lưng lại, hoặc là nó bị một cái scandal gì đó mà nghiêm trọng, thì thưa các vị, nó tự giận như chơi đó. Tại sao vậy? Tại cuộc đời nó chưa hề có một phút giây nào quạt ngược cái năng lượng về bên trong á, để nhận biết tự nội, để có một cái sự điềm tĩnh nhất định của tự tâm. Thế cho nên thưa các vị, trong Đạo Phật không hề khuyến khích người ta hướng ngoại bao giờ. Thậm chí hướng ngoại là sinh lên những tầng trời họ cũng không quan trọng đâu nghe. Đạo Phật đặc biệt là anh muốn biết anh từ đâu tới thì anh hãy nhìn coi anh là gì, khám phá tự nội cái đã. Rồi khi khám phá rằng ta vốn không phải là hình hài, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, ta không hề là dòng nghiệp thức, thế thì giống như là củi hết sạch nhắn rồi thì lửa tự tắt, thì chứng nghiệm niết bàn ta chịu hiện tiền thôi. Thế cho nên thưa các vị, những câu hỏi như ông trời là gì, vân vân, nó dành cho các tôn giáo nhất thần, cho trong Đạo Phật không có tôn giáo thờ Đức Chúa Trời, tôn giáo thờ Thánh A-la, tôn giáo hướng ta về cảnh giới nọ cảnh giới kia. Và dường như trên hành tinh này duy nhất có một tôn giáo không hướng ta đi về đâu hết, đó là Đạo Phật nhé. Đạo Phật hướng các vị ngược lại tự thân các vị thôi, khám phá chính mình thôi, và cái năng lượng xung động hướng ngoại đó trở về ngay nơi tự nội. Và có một hôm mình đã thưa với các vị rằng là đặc biệt là giáo lý Đạo Phật dạy không phải niệm Phật, không phải niệm trời, mà niệm tự thân á. Một trong pháp thiền vô cùng là hữu hiệu, giúp cho chúng ta đi vô công phu thiền tập càng ngày càng sâu lắng và rất dễ để thành đạt con đường an lạc, không ngang qua tứ thiền bát định chi cả. Các vị cứ niệm thân hành thôi thì các vị thành đạt con đường này đó. Kỳ thực, thưa đại chúng, trong những buổi thiền tập thì mình có hướng dẫn cho các vị đầu tiên là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, làm mát hai cánh mũi. Thứ hai, nhận biết hơi thở đang làm bụng phồng và xẹp. Nhưng mà cái trọng tâm cuối cùng đưa các vị đến là nhận biết toàn thân đó. Nhận biết toàn thân. Buổi sáng chúng ta đã dành dường như là rất nhiều thời giờ để nói về nhận biết toàn thân. Cái từ phủ sóng toàn thân đó. Tôi nghĩ rằng tới cuối khóa tu thì tôi sẽ đốt một cái CD niệm thân hành cống hiến cho các vị. Mấy hôm nay mình không có đi ngồi thiền buổi khuya với đại chúng là do vì mình thấy những bài dạy của mình cho các thầy cô ở bên Mỹ rất là hay. Cái chủ đề của nó là chúc quà tặng cho người xuất gia. Thưa các vị, là mình dạy trong một cái ni viện Dĩ nhiên là những bài đó mình chia sẻ rất là nhiều phần, mình nói về cái tính cục bộ của tông môn. Và những bài mình dạy ở một cái trường hạ kia, mình nói về đời sống của chư tăng ở trên đất Mỹ, về cái con đường hành đạo của các thầy. Dường như là chùa chiền hay là cái công phu hành đạo nó chẳng qua chỉ là vấn đề tự phát mà chưa có một định hướng. Và mình có một cái gợi ý rằng nếu cái sinh hoạt đạo Phật như thế này, đạo Phật không có tồn tại lâu dài được. Tất nhiên là những điều mình nói nó rất là đụng chạm đến các thầy của truyền thống Phật giáo Việt Nam, nhưng mình thấy nó quá hay. Đầu tiên thì mình nghĩ rằng là không nên phổ biến cái này. Thế nhưng mình không phổ biến thì cũng ổn. Tại vì những điều mình nói đó, từ trái tim của mình, từ cái nhìn của mình thấy nó rất là lợi ích cho Phật giáo. Và mình làm để cống hiến cho các vị, nhưng mà mình nghĩ cái việc cần là cuối khóa tu này mình sẽ nhờ chứng từ copy dùm những cái bộ đĩa mà mình đã dạy ở thiền đường Hương Vân. Dường như tới 10 ngày mình chỉ dạy một chủ đề là niệm thân hành thôi. Và thưa các vị, đây là một pháp thực tập nó vô cùng là đơn giản và nó mang lại lợi ích vô cùng lớn. Nếu các vị không đi vào con đường thiền tập này thì các vị không nếm được hương vị pháp. 10 ngày dạy một phần thôi, niệm thân hành thôi, niệm toàn thân thôi, hay cái từ mình dùng hồi trưa là phủ sóng toàn thân đó. Thưa các vị, nói như thế để các vị biết rằng là chính xác mà nói thì Đức Thế Tôn dạy rằng là không cần niệm Phật nghe. Anh niệm anh, phước đức bằng với niệm Tam Thế Chư Phật ạ. Nếu lời này không phải lời của Đức Phật thì ta tưởng là lời của ma. Tại vì anh có phước gì đâu mà niệm anh mà phước bằng với niệm Chư Thế Tôn. Nhưng mà các vị dội ngược ánh sáng nhận biết toàn thân. Cái điều cạn nhất, dễ nhận ra nhất là tâm thức ta nó không có hướng ngoại, cho nên cái năng lực được bảo trì rất là mạnh. Và khi năng lực tâm được bảo trì thì không có cái chuyện là người ta chọc mình cái mình cảm thấy tổn thương nha. Không có chuyện một chút buồn, chút giận, chút thất bại rồi mình nhận chìm đời mình ở trong cái chuyện trầm cảm, tuyệt vọng, không có chuyện đó. Càng không có chuyện tự tử một cách vô duyên. Cái chuyện trầm cảm, những thất vọng, tuyệt vọng, người ta còn nhìn nó bốc khói bay đi, thế thì không có chuyện là cái đầu mình nó khùng khùng cái kiểu đó bao giờ. Thế thì thưa các vị, đặc biệt rằng phương pháp của Phật dạy, mình xin làm lại, là dội ngược ánh sáng về nhận biết tự thân, thì các vị đi vào con đường thiền vô cùng là đơn giản mà rất ư là hiệu quả. Không cần một cái phương tiện gì khác, không cần niệm A Di Đà Phật gì cả, cũng không cần cầu xin về cảnh giới nào cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ta biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại nhà này nữa. Nói như các vị thánh A-la-hán ngày xưa nói vậy đó. Nếu có niềm tin với pháp hành trì, học nghiêm túc thì các vị sẽ khởi phát được nơi tự tâm các vị cái lực dùng mạnh như vậy thôi. Đó là trả lời ba câu hỏi ông trời là ai. Thế gian là gì theo quan niệm Phật giáo? Thưa các vị, theo cái nhìn của Đạo Phật, ngay hành tinh này, ngay cõi giới là người này tốt nhất để cho các vị có mặt nơi đây, các vị tu thành đạt được con đường trí tuệ. Mười phương ba đời chư Như Lai muốn chứng quả chánh giác đều có mặt làm con người giữa hành tinh này khác. Chư thiên nhìn thấy các vị còn ganh tị à. Tại vì chư thiên tuổi thọ quá dài. Mà khi tuổi thọ chấm dứt rồi thì họ không có điều kiện để khởi tâm tu. Còn chúng ta thì cái điều kiện khởi tâm tu bắt đầu từ lúc đứng tuổi. Tuổi đã chớm thu rồi là người ta dễ dàng phát tâm bồ đề tu lắm. Biết rằng con đường phía trước gần kề. Biết rằng tuổi già sẽ tới. Nhìn thấy tật bệnh tới nơi, nhìn thấy cái khổ bao quanh, cho nên dễ phát bồ đề tâm. Và cũng dễ làm bao thiện sự. Các vị muốn bố thí, muốn cúng dường, muốn giúp đỡ người có điều kiện hơn. Còn ở cõi trời không có điều kiện. Ai cũng sung sướng như nhau. Và tới chừng phát giác ra cái khổ thì thưa các vị chìm vô vô thường liền, biến mất thân hình khỏi cõi trời liền. Cho nên gần nhất là Đức Thế Tôn có mặt nơi hành tinh này để chứng quả chánh giác. trong tương lai Ngài Di Lặc cũng phải có mặt nơi đây để chứng quả chánh giác. Ở trong những cái lời nguyện của truyền thống Tịnh Tông là vãng sinh Tây Phương rồi phải hồi nhập Ta Bà, phải trở lại đây đó. Thế thì thưa các vị, thế gian nhìn bằng cái nhìn thứ nhất là nơi mà cái điều kiện tâm Bồ Đề của các vị được ươm giống, được gieo trồng, được phát triển, được hoàn thiện. Điều thứ hai, thế gian là gì ư? Thưa các vị, nơi đây là nơi phàm thánh đồng cư nha. Thánh cũng có nơi đây, phàm cũng có nơi đây, quỷ dữ cũng có nơi đây. Đừng nghĩ rằng là trong cảnh giới vô hình mới có. Ngay trong từng thân phận con người đây, tùy vào cái mức độ tâm thức mà có thể hình hài anh mang cái hình hài con người, nhưng mà tâm thức anh mang cái tâm thức của một loài rắn độc, ai mà biết được. Anh mang hình hài con người nhưng mà trong tâm thức anh là loài quỷ dữ, ta cũng không biết nghe. Thưa các vị, mấy cái tai cỡ như Mao Trạch Đông đó thì nó mang hình hài con người như Hitler đó, nhưng mà nó là chi? Thôi cái đó để lịch sử phê phán đi. Nó giết hàng trăm triệu nọ, trăm triệu kia. Thế thì đó là đồ tể. Và thưa các vị, tóm lại là nơi đây là nơi phàm thánh đồng cư. Rồi trong một đạo tràng này, ví dụ gần nhất, mình đừng nghĩ rằng là Thầy Phước Tịnh nói sáng tỏ dễ hiểu, mọi người đều hiểu như nhau. Không, không hiểu như nhau. Tùy vào cái mức độ tâm thức của từng người, họ đón nhận cái điều mình giải thích nó khác biệt nha. Thậm chí là có người họ nghe mình, họ khen, ôi ông nói hay quá, nói mình ngủ giấc ngon. Ơ, ai làm gì nhau? Chuyện đó là như vậy. Thế thì ý thứ hai, thưa các vị, ngay đây phàm thánh đồng cư là như vậy. Ý thứ ba, thưa các vị, là cái nghiệp chúng ta nó có cùng một cung bậc như nhau, cho nên ta sinh giữa cõi trần gian này. Cung bậc như nhau là sao? Ta cùng có một cái nhìn giá trị về xã hội như nhau. Ta cùng nhận diện đây là nước để chúng ta tiêu thụ như nhau. Dưỡng khí là thứ cái nhu cầu có người cần thiết như nhau. Nhưng mà có những loại chúng sinh nó không cùng một nghiệp như mình. Thế thì nó nhìn nước không phải là nước nha. Nước là đời sống của nó, như cá chẳng hạn. Có những loại chúng sinh nó không nhìn hư không này là hư không nha. Và nó nhìn đây là môi trường sống của nó, như là chim. Nó bay trên trời mà. Thế thì điều định nghĩa thứ ba, thế gian là cái nơi tập hợp những chúng sinh có cùng một cung bậc nghiệp như nhau, cho nên có mặt nơi đây. Ba tầng giải thích. Con bị bệnh trầm cảm nên lâu không chịu đến bác sĩ để giúp đỡ. Bệnh càng ngày càng nặng, xin thầy giúp cho phương pháp kéo con trở lại đời sống bình thường. Thưa các vị, kỳ thật là không có cái gì mà kỳ cục như cái bệnh trầm cảm. Điều thứ nhất, mọi thứ cảm xúc trong các vị, cảm thọ trong các vị, nó theo nguyên tắc là nó đến rồi nó đi. Và sở dĩ mình trầm cảm là do vì mình cứ gợi đi gợi về cái điều đó tới lui nhiều lần trong tâm thức mình, cho nên mình nhận chìm đời mình. Do chính mình làm chứ không phải là cái bệnh này do từ đâu, do hoàn cảnh, do môi trường gì tạo ra cả, mà do chính các vị. Các vị suy nghĩ về điều đó, các vị cứ mời nó đến, mời nó lui. Các vị lưu trữ nó nơi tâm thức các vị, cho nên nó nhận chìm các vị. Do vậy cho nên phương pháp đầu tiên là hãy mỉm cười nhận diện cái trạng thái trầm cảm nó có trong ta. Hãy đối diện thực sự với nó, đừng chạy trốn và đừng có đồ đi đồ lại để cho nó đậm nét. Hãy để cho nó đến và đi theo cái chu kỳ sinh diệt tự nhiên của nó. Đó là điều thứ nhất. Hãy nhận diện, đối diện trực tiếp với nó. Điều thứ hai, thưa các vị, là ta nên nhớ rằng là một đời sống giữa trần đời này không dễ kiếm nha. Ta đã từng làm con sâu, làm cái kiến, làm những loài cây, tức là làm loài thực vật, làm loài động vật. Từ loài động vật bé nhỏ cho tới loài động vật hoang dã. Rồi nhiều kiếp phước điền vô cùng lớn mới có mặt làm loài người. Mà có mặt làm loài người đầu tiên không phải sinh ra trong cái vùng đất văn minh, điều kiện tiện nghi vật chất nó sung mãn như thế này nghe. Các vị sinh ra những vùng như châu Phi nè, vùng chiến tranh hoạn quả nè, cái vùng mà không nước, uống đến nỗi là bò nó đang tiểu ra phải úp mặt vô ngay chỗ nó tiểu để uống nước liền, bằng nó tiểu xuống thì biến mất vào trong cát. Các vị đã nhìn những hình ảnh của em bé trong phi rồi, thế thì đừng nghĩ rằng có một kiếp sống của loài người như hiện tại là ít phước điền nhé. Và cái tội là nếu mình trầm cảm thì thưa các vị, cái bệnh này nó sẽ càng ngày càng nặng hơn, cho nó không thể giúp cho mình hưng phấn trở lại để sống là sống bình thường được. Rồi nó nhận chìm các vị do tự nội các vị gây nên. Rồi một phần vô cùng quan trọng là khi tâm thức ta mà u ám, cái năng lượng tâm thức ta nó đen điêu, thế thì cái năng lượng tâm thức đen điêu của ngoại giới nó có quyền nó phối hợp. Cái điều này nó là loại đồng thanh tương ứng nghe. Khi tâm thức các vị có điều gì thì nó tương hợp với cái tần số tâm thức bên ngoài như vậy. Giống như các vị mở radio, sóng đài các vị bao nhiêu á, thì các vị bắt được cái tần số của đài phát ra bao nhiêu nghe. Thế thì cái năng lực của u ám, của những tần số rất ư là trầm cảm bên ngoài, của những loài quỷ đói, những loài cô hồn lạc phách, nó lại tương hợp với các vị. Nó lại xúc xỉm làm cho các vị có thể là tự mình quỷ đời sống mình như chơi á. Đừng nghĩ rằng chỉ có ta giữa trần đời này. Thưa các vị, ta đang sống vô biển năng lượng của đất trời. Trong biển năng lượng này, ngoài trọng trường, trọng lực, ngoài tín hiệu, nó còn có năng lượng tâm linh của Phật, của Bồ Tát, của Dạ So, của quỷ đói, của cô hồn lạc phách nữa chứ phải không đâu. Thế cho nên các vị, để cho mình lâm vô cái tình trạng trầm cảm thì thưa các vị, có khi là rất là tội nghiệp cho đời sống mình trong một đời, mà mất một đời rồi thì có khi ngàn vạn kiếp mình bị cái chủng nhân này, cái hạt giống này nó nhận chìm mình càng ngày càng sâu đó. Trong khi đó, các vị có thể quán chiếu để thấy rằng là sinh ra được làm một con người không phải dễ, được làm một con người hoàn thiện phải phước vô cùng lớn, đã nhiều kiếp mới làm một người hoàn thiện. Bằng không thì ta sinh ra không có lỗ tai, hoặc ta sinh ra ta nói không được, hoặc ta còn lỗ tai bình thường nhưng mà ta điếc thì ta trở thành câm thôi, hoặc là ta không có con mắt, vân vân. Rất nhiều tình trạng người ta ao ước được rằng là có một con mắt thôi để nhìn thấy sắc màu là người ta đủ hạnh phúc rồi. Còn chúng ta, thưa các vị, một con người rất hoàn thiện thế này, tại sao mình không thương mình? Tại sao mình để cho cuộc đời mình chìm trong trầm cảm vậy? Mọi thứ buồn phiền, thưa các vị, nó không có nguyên tắc sống dai trong tự thân các vị. Này là thất tình, này là chồng bỏ, này là vợ theo trai, vân vân. Thưa các vị, nếu các vị có một chút tĩnh tâm các vị nhìn thì thưa các vị, mọi việc này nó không phải là cái gì đáng cho mình buồn để mình tự giận cả, hay là mình luyện đời mình trong cái khối buồn tội nghiệp vậy. Mọi nỗi buồn phiền ở trần đời này, một là mất tiền, hai là mất tình, phải không? Thưa các vị, những thứ vớ vẩn này nó không đến đổi làm cho mình trầm cảm. Các vị có một chút kiên nhẫn thì các vị hãy hướng đời sống mình, hãy có một cái suy nghĩ tốt đẹp hơn là mất người này có thể là ta có được một người dễ thương hơn. Nếu ta có khả năng tu làm cho đời sống mình dâng lên thì chắc chắn rằng là đời sống ta sẽ hưởng phúc lạc nhiều hơn, nhưng không phải là dừng ngang chỗ này. Rồi mình kể câu chuyện này cho các vị nghe. Một hôm, một ông giám đốc ở bệnh viện, ông tới ông thăm bệnh viện tâm thần, và người ta hướng dẫn đi vào, ông thấy anh chàng kia, anh khóc, anh gào, anh kêu, anh la, anh đập đầu vô tường, người ta phải dùng mọi cách cột tay cột chân anh lại, và tường họ phải làm cái dạng như là móp để cho đập vô mà không có vỡ đầu. Anh chàng kia thấy hỏi chứ tại sao cái người bệnh nhân này thảm não vậy, thì anh chàng vẫn đi giới thiệu, nói tại vì anh không cưới được cái cô vợ mà anh thương, cái cô nàng anh thương, cho nên anh tự vẫn. Thế rồi tới cái cuối phòng cũng gặp anh chàng y tình trạng vậy, anh hỏi chứ anh này cũng không cưới được cho nên anh tự vẫn, anh nói không, anh chàng này cưới được chị đó cho nên anh tự vẫn á. Thưa các vị, tại sao ta không có cái nhìn như thế này? Cũng là một sự việc nhưng mà các vị đổi cái nhìn thì trầm cảm nó biến mất nghe. Chứ nó không phải là ghê gớm như ta nghĩ. Đó là cách thứ hai để mình trị liệu trầm cảm nơi mình. Cách thứ ba, thưa các vị, Cái thói quen của tâm thức trầm cảm là nếu các vị không thay đổi cách sống của các vị, tư duy của các vị, tức là thay đổi cái nhịp sinh hoạt bình thường các vị, thì cái đường rảnh nó cứ quen hoài, cho nên mình bước ra khỏi chỗ đó, bước ra khỏi căn nhà đó, khỏi hoàn cảnh đó, rồi dần dần mình mới bước ra khỏi cái nếp suy nghĩ đó. Ta bắt đầu đi vào cái sinh hoạt rất là sống động, giống như là mình tham dự những khóa tu này, không phải suối các vị nghe, mà cái này mình bày cho nhiều cách thôi. Hoặc là các vị đi vô tham dự những cái sinh hoạt mang cái tính cách rất là sống động, hoặc là các vị đi làm những công tác từ thiện, các vị thăm viếng người tật bệnh, các vị luyện mình vào những sinh hoạt rất là sống động, hoặc đi học, hoặc làm mọi việc, thì các vị vực mình dậy khỏi cái hố hầm của sự trầm cảm rất là dễ. Không khó đâu, cái chuyện trẻ con đó mà. Chỉ có người Mỹ thì nó trầm cảm thì còn tha được, chứ còn người Việt thì thưa các vị, ta đã từng đi ngang qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn của xã hội Việt Nam. Bản thân mình thưa các vị, mỗi một đêm thức giấc là lòng mình nó tràn đầy hạnh phúc nha. Tại vì mình ngủ trong giấc rất ngon, nửa khuya không ai dựng đầu mình dậy bắt mình đi để kiểm tra hộ khẩu là, thưa các vị là hạnh phúc rồi. Đi cùng trời cuối đất, thưa các vị là thậm chí là đi ngang qua security nó biểu mình giăng tay giăng chân mình vô cùng thích chí, nó ôi cha cảm ơn anh nè. Nguyện rằng Tam Bảo chứng minh cho con cái tên nào mà nó đụng con thì nó đều phát Bồ Đề Tâm cả, tha hồ mi rồi đầu rồi cổ rồi tay đó, mi cứ ra thoải mái, không buồn phiền, không trách cứ gì cả, vui ra phết. Thưa các vị, đi cùng trời cuối đất nơi đất Mỹ này, nơi nào mình cũng thấy là tràn ngập niềm vui hết. Tại vì dường như không có thằng công an nào nó thèm để ý tới mình cả, nhiều đó là vui rồi, không cần tiền thêm, không cần ăn sang mặc đẹp, chỉ cần cho tôi thở không khí tự do thôi là tôi tạ ơn lớn rồi. Các vị không nghe người ta nói một câu sao? Ở trong một cái nhà tù lớn, người ta có quyền bắt anh từ nhà tù lớn, người ta bỏ vô nhà tù nhỏ một cách nhẹ nhàng nghe. Trong khi đó, các vị ở nơi quê hương này, cái không khí tự do nó tặng cho các vị cả một không gian vô cùng thoáng đãng. Các vị đi cùng trời cuối đất, các vị ưng ở đâu thì ở. Thế mà tại sao để cho cái chuyện trầm cảm nó xảy ra chứ? Không ai mà vô lý như vậy. Chắc được này chứ hả? Nói thêm nữa rồi nổi sân si nữa mất công. Bực quá đi. Tại sao hôm nay trầm cảm? Cho nên mất nổi giận thôi. Xin Thầy từ bi giải thích cho con về thiền trị bệnh. Con không biết có liên quan gì đến vi diệu pháp mà Đức Phật dạy hay không. Nếu các vị có công phu thiền tập thì tự nó trị bệnh nghe. Nó tự xảy ra thôi. Đa phần 99% tật bệnh của thân là do tâm các vị bất an mà nó sinh ra thôi. Tâm ta có được sự bình an, cái năng lực tâm mà nó mạnh, nó dựng lại hình hài ta, nó tự điều tiết tật bệnh trong ta, nó tự loại trừ tật bệnh trong ta. Các vị đọc bài Dipa-ma thì thấy à, tội nghiệp cái người đàn bà kia khốn khổ, chồng chết, con chết, lâm vô cái tình trạng trầm cảm và bệnh, leo lên thiền đường, leo không được nghe phải bò lên á. Thế rồi bà quyết lòng tu thôi, bà nghĩ rằng thôi luyện đời mình vào cái chuyện tu để cho chết. Thế rồi quyết lòng tu thì nó lại không chết, mà nó lại sống, sống hùng, sống mạnh, sống hiên ngang, trở thành một vị nữ thiền sư qua Mỹ dạy cho mấy anh Mỹ tu. Nó thấy bà đi với anh Mỹ, thấy thương, Mỹ nó cao trên trời nè, bà đi ngang hông nó thôi. Thế nhưng mà nó coi bà là sư phụ đó, mà không biết tiếng Anh. Người đàn bà nhà quê thôi. Thế nhưng mà, thưa các vị, bà dạy cho những người nấu bếp, những người hàng xóm, những bà nội trợ, những bà giữ cháu đều nếm được hương vị Pháp đi vô sự hành trì à. Thế cho nên thưa các vị, đi vô sự thực tập thì cái công năng trị bệnh nó tự phát sinh thôi. Và nếu các vị có nhiệt tình trong công phu tu thì các vị thấy nó đổi thay đời sống mình. Mặt mình u ám buồn phiền, các vị tu các vị thấy nó đổi thay ngay cái mặt các vị tươi ra. Không cần đi Mỹ viện, tu đi rồi thấy Mỹ viện nó ế cho mà chết. Xin thầy quan hỷ cho con biết sẽ có bao nhiêu thầy phước tịnh trong 10, 20 năm, 30 năm nữa để hướng dẫn Phật tử Úc chúng con tu học một khi thế hệ thứ nhất này đi qua. Thầy nhìn thấy phát triển việc tu học ở Úc ra sao? Con đường nào tốt và phù hợp? Thưa các vị, trong tương lai có thầy phước tịnh thì nghĩa lý chi? Phải có những thầy hơn thầy phước tịnh mới là điều đáng nói, chứ còn lẹt xẹt như thầy phước tịnh thì thưa các vị, chỉ là tấm da ngựa mà thôi. Sai đó, một giai đoạn rồi sẽ có những vị thầy giỏi hơn nhất. Chuyện đó phải như vậy. Thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước ạ. Và cái điều này không phải là mình nói nó không chứng cớ nghe. Các vị hình dung rằng là thế hệ ông cha mình, họ có biết vi tính là chi? Họ có biết cell phone là chi? Thế hệ mình, thưa các vị, mua cái iPhone về có khi phải học lại mấy đương đích, phải không? Các vị hình dung rằng con em của mình bây giờ nó cực kỳ nhanh nhạy, chứ nó không giống như các vị. Nó đọc sách cũng nhanh hơn ta. Trò chơi nó chơi cũng nhanh hơn ta. Và thưa các vị, nó bấm máy điện thì các vị đừng hòng theo kịp nó cho mất công. Thưa đại chúng, chuyện này nó phải như vậy. Mình nhìn cái chú em của mình kể chuyện nghe tức cười. Nó bên Việt Nam thì nó cũng lái xe được, thế rồi qua Mỹ thi 3 lần, rớt hết 3 lần. Con đó thì chưa hề biết lái xe, qua đây học thi, đậu liền cái cụp, vợ cũng đậu liền cái cụp. Thế rồi vợ chở đi, nó ngồi trước xe, nó la như vậy, chạy thế nọ, chạy thế kia. Vợ đó, ông im cái miệng ông đi. Ông giỏi hơn tôi thì ông thi đậu giùm đi. Thi không đậu, ra đường la gì như vậy. Thế rồi nó lái xe, thưa các vị, mỗi lần mình đi dạy về, thường thường mình kêu con bé, con nó nói con đưa thầy về. Thế rồi anh chàng thì anh nhảy theo con, ngồi chơi với mình. Và hai bố con nó cãi lộn trên xe, mình nghe mình cựa vào cà. Anh nói, đi đường kẹt xe là khoái nhất. Con gái nói, mắc gì mà khoái, kẹt xe mệt muốn chết, ghét vô cùng. Nói, kẹt xe chạy chậm tao thích, xe chạy nhanh quá tao sợ. Thưa các vị, lái xe nửa năm rồi, không dám lên thi quê ngay, chạy local thì được. Ló đầu lên tới xa lộ là mất hồn mà cười, tôi lùi lại, không vô lại. Sao kỳ vậy, chứ làm kiểu gì kỳ, sợ quá thầy ơi. Xe đông quá. Ở sao mấy đứa nhỏ nó chạy sao, nó ôi trời, nó chạy như Mỹ. Nó chạy rất ư là vững vàng tay lái. Rồi con thì thú thật với thầy là con vừa lên phi quay là con khiếp hồn, con lui xe lại thôi thầy, không dám đi. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị. Thế hệ trẻ trong tương lai mà các vị đào tạo được, các vị cài hạt mầm Phật pháp được thì nó hiểu đạo rất là nhanh nghe. Bên Mỹ á, cái chị Phật tử chỉ có đứa con. Và cái điều tức cười là chồng thì Kitô, chỉ thì đạo Phật, chỉ học với mình nhiều năm rồi, còn con bé thì nó sinh ra hai dòng máu, vừa Kitô vừa đạo Phật. Thế rồi ông chồng thì dạy Thiên Chúa, vợ thì dạy đạo Phật. Là một hơn, người ta hỏi nó chứ. Tin Chúa thì phải có niềm tin với đấng Kitô ở trên trời cao, còn Phật thì dạy cho người ta cái phương pháp là quay về nội quán bên trong. Thế thì hai đường này làm sao con có thể ứng dụng được để con có thể hài hòa con sống được? Nó nói Phật và Chúa dung hợp được. Nó hỏi chứ tại sao dung hợp được? Nó nói tại vì đều vô hình cả. Các vị thấy nó rất là thông minh. Và nó, mẹ nó kể, nó thưa thầy, thầy coi cái mẫu đối thoại nè, thì nó ghi dài. Tôi nói cái này trích ra từ thiền thoại nào vậy? Nó thưa thầy, có thiền thoại nào con với con bé nhà con nói chuyện nhau mà nó trả lời vậy đó thầy? Và thưa các vị, mình dẫn chứng điều này để chứng minh cho các vị rằng là nếu các vị có công vô tu, các vị nếm hương vị pháp, các vị hành trì, thì cái điều rất tự nhiên rằng là những điều này nó thấm vào thế hệ tương lai. Nó sinh ra tới 1.000 vị thầy giỏi hơn thầy Phước Tịnh, chứ không phải là như thầy Phước Tịnh nghe. Đừng nghĩ rằng thầy Phước Tịnh là cái đỉnh điểm để cho các vị ngắm, thưa không. Hồi sáng này Mai Phước là mình kể cho các vị nghe câu chuyện về tấm da ngựa đó. Thầy Phước Tịnh chỉ là tấm da ngựa mà thôi. Sở dĩ muốn tìm được con ngựa hay, cho nên bây giờ người ta tạm xài tấm da ngựa này để mời gọi những vị thầy có mặt trong tương lai. Nó là như vậy. Cho nên các vị đừng bận tâm. Thế thì mình dẫn thêm câu nữa. Trong một khóa tu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài giảng pháp đó, Phật tử hỏi: Thưa Ngài, chúng tôi làm sao để dạy cho con em tôi nó nắm được Phật pháp, để nó tu tập, để nó hành trì, để nó làm cho phẩm chất đạo đức của xã hội càng ngày càng dâng lên. Ông cười ngất, ông nói: Này, anh nên biết rằng con anh nó thông minh vô cùng, nó không cần anh dạy đâu nghe. Nó nhìn anh làm, nó làm đó. Cho nên anh hãy thấm nhuần Phật pháp, anh tu tập đi, rồi con anh tự nhiên nó sẽ làm cái mô phạm cho xã hội này, nó trở thành cái rường cột cho xã hội ấy. Nó làm cho đạo đức xã hội dâng lên, loại trừ bớt bạo hành, loại trừ bớt xung động. Đó là câu trả lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thế thì quy chiếu là đây, thưa các vị, đừng lo không có thầy Phước Tỉnh nhé. Các vị hãy hành trì học Phật pháp thì sẽ có, thế con em ta, thưa các vị, sẽ có tới 1.000 lần giỏi hơn chúng ta bây giờ. Ôi trời. Thôi chuyện đó dân nhà quê người ta có cái từ là lo bò trắng răng đó, không cần bò nó ăn cỏ nó tự trắng, không cần mua keo mua hoàn chải cho nó đâu. Thưa đại chúng, là những câu hỏi đã xong, bây giờ chuyện đáng làm phải làm, hồi hướng chứ.
Dạ, vâng bạch hòa thượng, chúng con rất kính phục thầy, mong muốn thầy từ bi ở gần chúng con để chúng con được gần gũi thầy. Thêm nữa ở đây chúng con sẽ nhờ thầy để ươm mầm phát huy Phật pháp. Đất mới này rất cần giáo lý đạo Phật để tạo nét văn hóa từ bi trên đất nước Úc này. Chúng con vẫn biết thầy là bảo vật quý pháp khắp nơi, nhất là ở Mỹ. Chúng con thiện nghĩ ở Mây Từ đã phát triển thành nết. Chúng con xin thầy mở lượng từ bi về đây để chúng con được hưởng ân từ. Chỉ dạy cho chúng con xây dựng và phát triển trung tâm tu học ở đây. Kính nhờ thầy khoảng khai đạo pháp như thầy đã chỉ dạy cho chúng con, cài hạt ươm mầm chính pháp nơi đây.
Rắc rối rồi đây.
Bài thầy cái này là con bị trúng suối đẩy.
Dạ thôi, quý vị ngồi bình yên đi. Không có quyền ngồi đi. Thưa các vị, như mình đã có chia sẻ trong những buổi học đó, dường như mình làm mọi việc là cái lực đẩy của Tam Bảo, chứ mình không hề là toan tính gì cả. Nhân duyên nó đến thì mình làm thôi. Ví dụ như nhân duyên nó đến, những khóa tu này cũng là nhân duyên nó đẩy mình, chứ mình có muốn đâu. Do vậy cho nên xin các vị cứ yên tâm. Và cái câu mà ở trong Kitô họ cũng nói là hãy gõ đi rồi cửa mở, hãy gọi đi rồi đò qua. Thưa các vị cứ hết lòng hành trì rồi mọi việc có sự sắp đặt của Tam Bảo thôi, các vị cứ yên tâm. Trước mắt là chúng ta có được những ngày tu rất là tuyệt vời như thế này. Và xin nói thật lòng là mình chưa bao giờ thấy một cái hội chúng mà yên bình ham tu như ở đất Úc này nghe. Mình nói mấy lần ở bên Mỹ nó năn nỉ mấy ông già cạo tóc không cạo à. Dù rằng thọ Bồ Tát giới rồi, đắc y Bồ Tát đó. Thế nhưng mà rồi các vị hình dung rằng là mình phải đi thỉnh tới mấy trăm cái bát trong một khóa tu xuất gia ngắn ngày đó. Mình cúng dường để khích lệ tinh thần chiến sĩ. Thế nhưng mà rồi các ông đắc y thì đắc, thọ bát xuất gia thì xuất gia, thế rồi thì cúng về mất hết. Không ông nào xuất gia ở lại tu. Mình năn nỉ rằng là chùa rất là cần mấy ông già đó, ở là chừng 10 ông thôi để cho già lam có bóng người, không ông nào ở cả. Thế cho nên ở nơi đất nước này, thưa các vị, dường như là cái hạt mầm Phật pháp dễ lên hơn là ở những vùng đất như Mỹ Châu à. Đó là điều thứ nhất, mình có một cái nhận diện chung. Điều thứ hai, thưa các vị, là ví như mình chưa thể qua thường trú thường xuyên hoặc qua ở thường xuyên để hướng dẫn các vị tu tập, thì chắc mình cũng phải mời những thầy để qua đây chăm sóc cho các vị. Mình sẽ có mặt nơi đây thường hơn. Đó là chuyện nó phải xảy ra như vậy. Và gần nhất là, thưa các vị, chừng nào cái công trình của Già Lam nơi đây, tức là công trình xây dựng nơi đây bắt đầu, thì mình nghĩ chắc là thầy Quản Bố thầy sẽ qua đây với các vị. Đây là điều chắc chắn rồi. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, mình nghĩ chắc mình chưa có chết sớm đâu mà các vị lo. Chưa chết sớm đâu, yên tâm. Chúng ta còn có cái duyên thầy trò với nhau rất là lâu dài. Cũng mong rằng là thần lực Tam Bảo gia hộ để cái tâm Bồ Đề của các vị nó được thúc đẩy và trưởng thành, chứ đừng có bị thui chột. Điều này nó còn quan trọng hơn cái chuyện có mặt của thầy Phước Tịnh nữa. Hãy duy trì, nuôi dưỡng, phát triển cái tâm Bồ Đề. Và cuối cùng, thưa các vị, cái chuyện có được một đoàn thể tăng, đó là một món quà vô cùng lớn để cúng dường cho Phật nhé. Không có món cúng dường nào cao quý bằng có một đoàn thể tăng già tu tập cả. Mình đâu biết được rằng là 3 năm sau, 4 năm sau chia nơi đây mình có một cái lực lượng của đại chúng tu đủ hùng tráng. Thế thì không những cúng dường cho Phật mà mình còn cúng dường được, trả ơn được cho đất nước đã cưu mang mình, đó là đất Úc này. Đất Úc mà đang cần đạo Phật lắm đó. Thế rồi hồi hướng đi cho con kiếm chuyện nữa rồi. Hồi hướng các vị tòa thiền.
Dạ, bạch Hòa Thượng, nếu mà có một cái tăng đoàn tu tập ở đây mà không có thầy rồi làm sao?
Cũng có chứ. Không có thầy Phước Tịnh cũng phải có những thầy khác chứ, yên tâm. Chúng sinh vô biên.